bài 4 các sách ngũ kinh và lịch sử. Năm cuốn đầu tiên của bộ Kinh Thánh nằm thành một khối được truyền thống Do Thái gọi chung là sách luật hoặc ngũ kinh. Năm cuốn sách ấy là Sáng Thế hay là Khởi Nguyên, Xuất Hành, Lê Vi, Dân Số và Đệ Nhị Luật. Đệ Nhị Luật cũng gọi là Thứ Luật. Bắt đầu là sách Sáng Thế, 50 chương. Đây là cuốn sách mở đầu bộ Kinh Thánh, chia làm hai phần không đều nhau, 11 chương đầu và các chương từ 12 cho đến 50, hai phần không đều nhau. Phần đầu gồm 11 chương trình bày về những nguồn gốc khởi đầu, nên gọi là khởi nguyên. Có thể được coi như là phần dẫn nhập nhập đề dẫn vào toàn bộ lịch sử cứu chuộc sẽ được kể trong suốt cả bộ Kinh Thánh. Lịch sử ấy lên đến tận nguồn gốc nguồn vũ trụ và bao gồm toàn thể loài người. Thiên Chúa tạo dựng thế giới và Thiên Chúa tạo dựng con người. Lịch sử ấy kể lại, thứ nhất, việc tạo dựng vũ trụ và con người. Thứ hai, sự sa ngã buổi đầu với những hậu quả của nó. Tình trạng đồi trụy mỗi ngày một gia tăng và đưa đến thứ ba, hình phạt là trận lụt hồng thủy. Như vậy là việc Thiên Chúa tạo dựng con người sa ngã và con người bị trừng phạt vì cái hồng thủy khi mà tội lỗi càng ngày càng gia tăng. Từ Noe con người lại sinh sôi nảy nở trên thế giới, nhưng cái đề tài tiếp theo là các bản gia phả được ghi lại cứ càng lúc càng thu hẹp để cuối cùng đặt trọng tâm nơi Abraham. Đó là cái đề tài cuối cùng, đề tài thứ 4, thứ 5. Abraham là cha của dân tộc được tuyển chọn. Đấy là cái nội dung của cái phần thứ nhất sách Sáng Thế. Nói thật ra thì 11 chương đầu này không phải là lịch sử, nó là mặc khải. Lịch sử thì phải dẫn chứng được, phải chứng minh được. Ở đây không có cái gì chứng minh hết, nó là chuyện Thiên Chúa tỏ ra, Thiên Chúa mặc khải thôi. Và lịch sử theo đúng nghĩa bắt đầu từ Abraham. Đó. Abraham được Chúa gọi, được Chúa chọn. Phần thứ hai của sách Sáng Thế này, từ chương 12 đến chương 50, ghi lại khuôn mặt các vị tổ phụ lớn. Abraham là người của lòng tin, của vâng phục. Thiên Chúa hứa ban cho ông một dòng dõi đông đảo và cho con cháu ông một miền đất. Là cái con người lịch sử đầu tiên là Abraham đó. Và Isaac là một người hiền lành qua mặt cả anh, cả cha và cả cậu. Nhưng không phải vì sự khôn lanh đời đó mà ông được lưu danh đến nay, nhưng chỉ vì ông đã được Thiên Chúa thương từ trước và Ngài đã lặp lại với ông lời giao ước đã ban cho Abraham. 12 người con của Jacob là những ông tổ của 12 chi tộc Israel. Một trong 12 người ấy là Giuse, được đầy khôn ngoan và là nhân vật chính của hơn 10 chương phần cuối. Thiên Chúa vì thương yêu, Ngài dùng quyền năng của Ngài đó, Ngài biến những cái tiêu cực của con người thành những cái tốt, những cái tiêu tích cực cho con người. Đó là cái sách Sáng Thế gồm có 50 chương như vậy. Cái sách thứ hai á, là sách Xuất Hành. Sách này cũng 40 chương, cũng khá dài. Thì đại khái là có 3 cái đề tài, tạm gọi là 2 đề tài chính và 1 đề tài phụ. Cái đề tài chính thứ nhất á, là giải phóng cái dân Israel khỏi Ai Cập. Cái đề tài thứ hai á, nó là cái đề tài phụ so với 2 đề tài kia. Vì nó chỉ nối kết 2 cái đề tài lại với nhau. Cái đề tài phụ này nó là hành trình từ Ai Cập lên Sinai. Đề tài thứ ba đó là giao ước tại Sinai. Một khi đã lên Sinai rồi đó thì Thiên Chúa lập giao ước với Israel từ chương 19 cho đến chương 40. Như vậy là sách Xuất Hành có 40 chương nó như thế. Sau khi được Thiên Chúa tỏ cho biết tên của Ngài tại núi Sinai, ở đây Thiên Chúa sai Mô-xê đi để cứu, để giải phóng Israel khỏi Ai Cập. Sau khi được Thiên Chúa tỏ cho biết tên của Ngài tại núi Sinai, ông Môsê đã dẫn đưa dân Do Thái vừa được giải phóng tới Sinai này. Thiên Chúa ngự đến đầy oai linh. Đây nói là ký kết giao ước, có lẽ phải nói là thiết lập. Chúa thiết lập chứ Chúa không có dân Israel chỉ chấp nhận chứ không có đồng ký kết với Chúa về giao ước. Chúa lập giao ước với dân và ban nền luật cho họ. Vừa ký giao ước xong, dân chúng đã vi phạm ngay, tức là họ thờ con bò vàng. Luật Môsê cấm rất là ngặt, Thiên Chúa đã tha thứ và lập lại giao ước. Thế thì sách xuất hành nó kết thúc ở chỗ đó, và nó được tiếp theo ở sách Dân Số. Sau cái sách Lê Vi á, sách Dân Số sẽ tiếp tục cái chuyện của sách xuất hành. Như vậy là chúng ta biết nội dung của hai sách, sách Sáng Thế và sách Xuất Hành rồi. Bây giờ đến cái quyển thứ ba của bộ Ngũ Thư Ngũ Kinh là sách Lê Vi, cũng những 27 chương. Lê Vi là tên của một trong các người con của ông Jacob. Cái ông Lê Vi này á, đứng đầu một cái chi tộc được chọn lựa để lo việc thờ phượng Chúa. Cho nên sách Lê Vi á, chỉ nói về những vấn đề này, vấn đề các cái nhân sự, các cái nghi lễ, nghi thức vân vân, rồi việc tấn phong các tư tế, các vai trò của các tư tế, rồi trong cái phụng tự hay là trong cái luật cũ thì vấn đề sạch và không sạch là rất là quan trọng. Cho nên ở chương 11 đến chương 15 của sách Lê Vi ấy, nói về những điều sạch và không sạch. Chương 16 nói về ngày xá tội, tức là cái ngày được dùng riêng để đền tội, để xá tội. Trong tiếng Hebrew gọi là Yom, Yom tức là ngày Kippur, là thanh lọc, là thanh tẩy. Chương 17 đến chương 26 về việc Thiên Chúa là đấng thánh, cho nên dân của Ngài cũng phải thánh. Cái chữ thánh đấy, trong sách thánh nó có cái nghĩa là siêu việt, đó là nghĩa chính. Còn cái nghĩa tiếp theo, nghĩa phụ, đó là đạo đức thánh thiện, không có tội lỗi. Hai ý nghĩa, cái ý nghĩa thứ nhất là chính hơn, Thiên Chúa là đấng siêu siêu việt. Cho nên những người thờ Thiên Chúa phải siêu việt, nghĩa là tách khỏi những cái chung chung để cho thích hợp với sự thánh của Thiên Chúa. Chính vì thế mà cái ý nghĩa thứ hai, tức là sự thánh thiện, đạo đức, nó chỉ là một cái nghĩa đi kèm theo cái nghĩa tạm gọi là ý nghĩa tín lý, sự siêu việt của Thiên Chúa. Rồi cái chương cuối cùng của sách Lê Vi nói về các thứ thuế, người ta phải đóng thuế để nuôi dưỡng các Lê Vi như thế nào, rồi cho việc đền thờ vân vân. Rồi tiếp theo là sách Dân Số. Như vừa nói lúc nãy, sách Dân Số này về truyện thì tiếp theo sách Xuất Hành có 36 chương, Dân Số cũng 36 chương. Sách Dân Số này thuật tiếp cuộc hành trình trong sa mạc, kết thúc ở sách Xuất Hành lúc nãy. Sau giao ước Sinai, người ta thứ nhất kiểm tra dân số, vì thế cho nên cái sách này gọi là sách Dân Số, vì bắt đầu bằng việc kiểm tra dân số để chuẩn bị lên đường, hướng về đất Canaan ấy, đất thánh sau này này. Sau khi cử hành lễ vượt qua lần thứ hai, như vậy là kiểm tra dân số rồi cử hành lễ vượt qua lần thứ hai, lần thứ nhất đã cử hành ở Sinai này, thì họ rời núi thánh và đi từng chặng tới Kadesh. Đấy là cái sự kiện thứ ba, rời núi Sinai và đi về phía Canaan cho tới Kadesh, là cái chỗ dừng chân ở gần biển chết ấy. Rồi tiếp theo cái sự kiện thứ bốn là họ cố tiến vào đất Canaan bằng phía nam. Ở đây có Palestine thời Chúa Giêsu, đại khái như vậy. Kadesh nó nằm ở đâu, ở quãng dưới cái chữ Idume một chút. Idume có nghĩa là Edom, là dân con cháu Esau. Israel là dân con cháu Jacob, hai anh em, nhưng mà người anh á, là Esau á, đã bị loại, còn người em á, là Jacob được Chúa chọn để làm đầu dân của Chúa. Kadesh nó nằm ở cái vùng dưới đáy cái biển chết đó. Họ chuyển hướng đi về vùng Moab thay vì đi thẳng từ phía bên tây biển chết vào đất Canaan á, thì họ bọc phía nam và đi sang bên phía đông. Đó là trong dân số thì có những sự kiện như vậy, có 6 sự kiện: kiểm tra dân số, cử hành lễ vượt qua, rời núi Sinai để đi về Kadesh, rồi định tiến vào đất Canaan từ phía nam, bên phía bên tây hồ, bên tây biển chết, nhưng mà thất bại thì lại bọc xuống phía nam và đi về phía đông biển chết, rồi lên vùng Jericho và sang qua sông Jordan ở cái chỗ đó. Bây giờ đến sách Đệ Nhị Luật. Vừa rồi là sách dân số, bây giờ là sách Đệ Nhị Luật, 34 chương. Sách Đệ Nhị Luật đại khái là gồm những cái ý tưởng sau đây. Thứ nhất đó, là 4 chương đầu đó, nói về Israel là dân được Chúa chọn. Đấy là về giáo lý, là cái điều quan trọng nhất. Thiên Chúa chọn Israel, cho nên Israel phải đáp lại cái sự Chúa chọn đó. Đấy là ý tưởng từ chương 1, câu 1 cho đến chương 4, câu 43. Dân Israel được Chúa chọn như thế nào? Tiếp theo từ chương 4, câu 45 cho đến chương 10, câu 32. Cái thời gian ở trong sa mạc là thời giáo dục. Chúa dùng những cái sự kiện ở trong sa mạc để giáo dục dân Chúa, người mới chọn. Rồi tiếp theo là chương 12 cho đến chương 26 là cái cốt của cái sách Đệ Nhị Luật này. Cho nên các cái luật gọi là thuộc về cái luật Đệ Nhị đó thì nằm ở trong những cái chương này, chương 12 cho đến chương 26 của sách Đệ Nhị Luật. Rồi tiếp theo là chương 27, 28 nói đến sự kiện ở Sikem. Sikem là nơi mà có cái đại hội sau này rất là quan trọng. Ở đó người ta nhắc lại giao ước đã thiết lập ở Sinai, và người ta thống nhất 12 chi tộc với nhau. Có thể là trong Israel khi mà lập giao ước ở Sinai thì có những cái người đã không có mặt ở đó, có những chi tộc không có hiện diện trong cái biến cố quan trọng đó, cho nên bây giờ đó hiện diện ở Sikem để nhắc lại giao ước và để cho thấy là cần phải luôn luôn thống nhất 12 chi tộc với nhau. Tiếp theo chương 29, 30 của sách Đệ Nhị Luật này đó, là tác giả khuyên Israel phải trở lại với Chúa, có nghĩa là đã đi trạch đường thì phải trở lại. Cuối cùng chương 31, 32 nói về những cái chuyện của cuộc đời Môi-se ở cuối đời á, và nói về cái bài ca của ông ấy, nói rất là dài trước khi ông ấy chết. Như vậy đây là bản luật thứ hai, cái sách Đệ Nhị Luật này là luật thứ hai gồm cả luật dân sự và luật tôn giáo. Sách lấy lại một phần các lề luật đã được ban trong sa mạc. Sách cũng ghi lại 4 bài diễn từ lớn của Môi-se. Những bài diễn từ này rất là lòng thòng. Sứ vụ của ông Giô-suê, bài ca, di chúc và cái chết của Môi-se. Tất cả những cái đó là kết thúc cái sách Đệ Nhị Luật. Đấy là 5 cái quyển sách của Môi-se là như vậy, ngũ kỳ, ngũ thư hay ngũ kinh. Nó là như vậy. Bây giờ đến cái lịch sử. Chúng ta đã nói là đối với người Do Thái đó, thì cái bộ sách thứ nhất là Ngũ Thư, cái bộ sách thứ hai ấy, họ gọi là Ngôn Sứ, thì gồm có hai khâu, đây nói là hai cụm đấy, các sách sử và truyện, gồm có hai cụm. Cụm thứ nhất được người Do Thái gọi là Ngôn Sứ Tiền. Như vậy Ngôn Sứ Tiền là sách sử. Sách sử thì gồm có, đấy anh cho thấy đó, Giô-suê thủ lãnh, 1-2 Samuel và 1-2 các vua, là những sách gọi là chính thức Ngôn Sứ Tiền. Còn các cái sách gọi là Ngôn Sứ Hậu đó, là nói về các ngôn sứ theo đúng nghĩa của chúng ta, Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, đại khái đó là những ngôn sứ chính, rồi 12 ngôn sứ nhỏ. Khi học ngôn sứ thì người ta sẽ đề cập đến vấn đề đó. Các sách ngôn sứ tiền là 4 sách lịch sử. Thứ nhất là sách Giô-suê. Sách này trình bày việc chiếm cứ đất Palestine dưới sự lãnh đạo của ông Giô-suê, người kế vị Mô-sê, và việc chia lãnh thổ cho 12 chi tộc Israel. Thiên Chúa ban đất thánh Israel, cho Israel như lời đã hứa. Chúa hứa với tổ phụ là Abraham 5-6 thế kỷ trước. Thì bây giờ Chúa chiếm cái đất đó để trao cho Israel. Sau này thì những cái điều nói ở đây có thể được dùng lại để mà giải thích những cái chuyện hình thành hình của các cái sách. Thứ nhất là truyền khẩu, nền tảng của các cái sự kiện xảy ra hay là sự kể lại đó, đó là các truyền khẩu, nhiều truyền khẩu khác nhau. Ở riêng sách Giô-suê này thì từ chương 2 cho đến chương 11 nói về những truyền khẩu khác nhau đó. Ở trong các truyền khẩu đó thì những chuyện kể về các chi tộc ở miền Trung, cụ thể là chi tộc Ephraim và chi tộc Benjamin, là được nói đến nhiều nhất. Rồi các truyền khẩu đó cũng nói đến các nơi thờ phượng. Trong sách thánh thì hay lên án cái gọi là nơi cao, tức là nơi thờ phượng của người ngoại giáo. Dù là ở trong thung lũng thì cũng gọi là nơi thờ phượng, ở nơi cao, bởi vì coi như là người ta lập một cái bàn thờ ở cái nơi thấp đó, ở cái thung lũng đó, để người ta làm việc thờ phượng, cũng như cái bàn thiên của mình ấy. Thế thì các cái nơi thờ phượng của các nơi cao đó thường thường là bị lên án, bởi vì nó thuộc về cái phong tục, cái cách thức của người ngoại giáo. Thế thì các cái truyền khẩu, nhiều truyền khẩu khác nhau như vậy đó, của mỗi một địa phương một khác, thì được gom lại vào khoảng thế kỷ thứ 10, thế 10 trước công nguyên, tức là bắt đầu cái thời dân Canaan vào đất thánh. Ở trong cái những cái chuyện này đó thì Giô-suê được trình bày là điều khiển toàn dân việc chiếm đất Canaan, nhưng mà cái đó chỉ là một cách trình bày theo văn hóa, theo phụng tự, chứ không phải là theo lịch sử, mà cũng chẳng phải theo nghĩa là cái chuyện mà đánh chiếm bằng quân sự. Ví dụ như là sau này chúng ta thấy cái việc qua đất Jordan ấy, qua sông Jordan ấy, nó như là một cái cuộc rước phụng tự vậy. Cho nên người ta nhấn mạnh về tính cách, về văn hóa hơn là lịch sử, về phụng tự hơn là về quân sự. Chúng ta đã có lần nói rồi, sách Đệ Nhị Luật đó đã tham dự vào cái cuộc đọc lại những cái chuyện của các sách sử này, và họ viết lại theo cái tư tưởng của họ, theo cái thần học và cái văn phong của họ. Và tất nhiên là cái Đệ Nhị Luật đó xuất hiện từ thế kỷ thứ 7, thứ 6, là cái thời kỳ mà coi như là cái chuyện thống nhất dân tộc đó, nó có vấn đề. Vì thế cho nên người ta nhấn mạnh cái chuyện là tất cả các chi tộc đều hoạt động dưới quyền một ông thủ lãnh duy nhất là ông Giô-suê, để nói lên cái tính cách thống nhất của các chi tộc Israel. Thế thì những cái đó để giúp chúng ta phần nào đánh giá cho nó đúng cái giá trị, cái lịch sử của các cái sách này, các sách sử này. Theo như đây á, thì chúng ta nói sơ qua về sách Giô-suê như vậy thôi. về thần học á, thì rõ ràng là Thiên Chúa ban đất thánh cho Israel, Ngài làm những chuyện lạ đó để chiếm đất Canaan cho Israel. Tiếp theo là sách Thủ Lãnh. Sách Thủ Lãnh kể về thời kỳ 200 năm đầu ở vùng đất mới chiếm. Dân Israel còn sống theo quy chế bộ lạc, chưa lập thành quốc gia. Họ bị khuyến rũ tôn thờ các ngẫu tượng và bị các dân địa phương hoặc láng giềng áp bức. Thiên Chúa đã cho nhiều người đứng lên bênh vực họ. Những vị này gọi là các thẩm phán theo cái từ, nhưng mà theo chức vụ là những người điều khiển, là những người nắm quyền để hướng dẫn điều khiển dân. Các ông Othniel, Ehud, Shamga, Deborah và Barak. Cái ông Barak này á, ông ấy được gọi làm thủ lãnh do bà Deborah là một nữ ngôn sứ. Chúa dùng cái bà này á để kêu gọi ông Barak đứng lên để giải thoát dân Israel khỏi quân thù. Rồi các ông Gedeon, Abimelech vân vân, sáu ông gọi là ông lãnh, ông thủ lãnh lớn, Othniel, Ehud, Barak với bà Deborah, Gideon, Jiphtah và Samson, sáu ông lớn như vậy đó. Những người này được Chúa gọi là các thẩm phán không phải vì họ lo sự kiện, nhưng vì họ đã thi hành các phán quyết của Thiên Chúa, tức là những cuộc can thiệp của Thiên Chúa để bênh vực dân Ngài. Ngoài ra có sáu ông nhỏ, có lẽ vì cái số 12 là cái số của các chi tộc, cho nên cái chuyện chính chỉ có sáu ông chúng ta vừa nói đó vừa rồi đó, nhưng mà người ta thêm sáu ông nhỏ nữa để cho đủ 12, số 12 dân chi tộc Israel. Các sáu ông nhỏ này là Samga, Tola, Jair, Ipsan, Elon và Abdon. Có khi có ông chỉ được một vài chữ thôi, chuyện không có gì hết. Cái chuyện chính là sáu ông lớn lúc nãy nói lúc nãy đấy. Sách Rút được xen vào giữa sách Thủ Lãnh và sách Thứ Nhất Samuel. Sách này là chuyện của một bà người ngoại giáo, người Moab, là ngoại giáo chứ không phải là người Israel. Bà Rút là một phụ nữ gốc Moab, tức là một người ngoại bang, đã lấy chồng là một người Israel, nhưng ông này chết sớm. Trung thành với người chồng đã khuất, bà Rút quyết định theo mẹ chồng về Palestine. Rồi bà lập gia đình với ông Bột, ông Boss, và sinh ra Jesse là cha của vua David sau này. Là một phụ nữ ngoại bang, bà đã lọt vào hàng các bậc tổ tiên của Đấng Cứu Thế. Cho nên cái độc đáo của cái bà này, thứ nhất đó, bà ấy là một người ngoại giáo. Thứ hai đó, bà ấy đã trở thành tổ mẫu của Chúa Giêsu. Bà Noemi là mẹ của bà Rút này á, với ông chồng là người Bethlehem bên đất thánh, nhưng mà vì đói khổ cho nên đã di tản sang ngoại quốc, sang đất Moab ở phía đông biển chết đó. Thế thì ông bà có hai người con trai, lập gia đình với hai người con gái địa phương, nhưng mà hai người con trai này rồi chết thì tình hình ở bên đất Bethlehem nó khả quan hơn, nó dễ sống hơn, cho nên bà Noemi là mẹ chồng quyết định trở về quê, trở về đất thánh của mình. Thế thì hai người vợ, hai người con dâu á đòi đi theo bà ấy. Bà ấy nói bây giờ mẹ không còn đứa nào nữa để mà lấy các con, cho nên các con trở về với bố mẹ mà sống để kiếm người khác vân vân. Cuối cùng thì cái cô kia cái đồng ý và trở về gia đình, bỏ mẹ là bà Rút, xin lỗi là bà Noemi. Còn cái cô này, cô Rút này thì nhất định cứ theo mẹ, nói rõ rằng là dân của mẹ là dân của con, đạo của mẹ là đạo của con. Như vậy là cái cô Rút này sẵn sàng theo mẹ và đi theo đạo của người Do Thái, theo đạo thờ Gia Vê. Thế thì khi về đất thánh thì bà Noemi ấy, bà ấy tìm cách bà ấy để làm cho cô dâu của mình, con dâu của mình có gia đình. Cuối cùng thì lập gia đình với một người họ hàng là ông Boss. Và từ cái gia đình nạ, từ cái hôn nhân này thì sinh ra người cha của David là ông Jesse. Vì có thể nói rằng là một người con dâu tốt và đã nhập đạo rồi cũng như nhập dân Israel, nên cho nên Chúa chọn bà Ruth này trở thành tổ mẫu của Đấng Cứu Thế, tổ mẫu của Chúa Giêsu. Đến hai sách Samuel 1 và 2, ở đây thì bắt đầu một cái sự kiện có thể quan trọng đối với lịch sử, đó là nền quân chủ được thiết lập. Ông Samuel là thủ lãnh, có thể nói là thủ lãnh cuối cùng, và đồng thời ông cũng là tư tế và cũng là ngôn sứ. Cho nên với ba cái chức năng đó, ông Samuel đã đóng một vai trò quan trọng trong cái sách gọi là sách Samuel này. Và quan trọng đặc biệt đó là việc ông lập nên nền quân chủ cho Israel, tức là có vua. Cái vua đầu tiên được lập đó là ông Saul, vua Saul. Rồi trong những cái chuyện này cũng nói đến như vậy, là trong chuyện này nói đến ba nhân vật. Ngôn sứ Samuel vừa nói vừa rồi. Rồi ông Saul là cái ông vua đầu tiên được Thiên Chúa dùng Samuel để sức dầu cho ông ấy làm vua đầu tiên. Nhưng mà ông ấy thất tín với Chúa, cho nên Chúa loại ông ấy và Chúa chọn David tiếp theo. Và David ấy là có thể nói rằng là nhân vật chính của tất cả những cái chuyện này. Vì không có trung thành với Chúa, cho nên mặc dầu Chúa đã chọn ông Saul làm vua đầu tiên của Israel qua cái chuyện Samuel sức dầu cho ông này, nhưng mà Chúa đã loại trừ ông ấy bằng cách là để cho ông ấy thất trận và ông ấy chết ở núi Gen-boe. Và sau đó thì David được lên làm vua thay. Và ông David ấy, chúng ta thấy rằng là ông ấy làm nhiều chuyện đó. Thứ nhất là David được Chúa hứa là sẽ duy trì ngôi báu của ông ấy muôn đời, tức là sẽ làm cho dòng họ của David có được người ngồi trên ngôi báu của tổ tiên. Cái chuyện này đặc biệt nó nằm ở sách thứ 2 Samuel chương 7 câu 14, 16 là cái câu hai câu chính. Nhưng mà tất cả cái chương 7 đó nói về cái chuyện mà Chúa gọi, Chúa hứa với David là Chúa sẽ duy trì ngôi báu của ông ấy qua những người con của ông ấy cho đến muôn đời. Chúng ta để ý là khi mà thiên thần Gabriel báo tin cho Đức Mẹ là người Đức Mẹ sẽ mang thai Chúa Giêsu đó, thì nhắc lại cái lời hứa này, tức là Chúa Giêsu là người nối quyền của David và thực hiện cái lời Chúa đã hứa với David ở sách thứ 2 Samuel chương 7, đặc biệt là câu 14 đến 16, ba cái câu đó. Hai sách Samuel lúc đầu chỉ là một, về sau người ta mới chia ra cho tiện. Sách này tường thuật giai đoạn đầu của vương quốc Israel, chúng ta đã nói lại vừa rồi. Về Samuel là vị thẩm phán cuối cùng và là ngôn sứ và hơn nữa là tư tế, ba cái chức vụ lớn. Thế thì với ba cái chức vụ đó, ông Samuel, ông ấy sức dầu chọn ông Saul làm vua đầu tiên khi mà lập nền quân chủ. Về những diễn biến đưa David lên ngôi vua, về phương diện chính trị thì lập quân chủ là một điều quan trọng. Về thực tế là David đã thống nhất được các chi tộc, rồi ông chiếm Jerusalem, lúc bây giờ còn thuộc về người dân địa phương, chiếm Jerusalem. Rồi ông ấy đặt Jerusalem nằm thủ đô chung của 12 chi tộc. Và trong cái thủ đô đó, ông ấy đưa hòm bia về, ông đặt hòm bia Chúa là cái lý do để thống nhất các chi tộc và để tạo cái niềm hy vọng cho toàn dân. Cho nên cái lời sấm Natan á, là về phương diện gọi là mặc khải á. Bây giờ đến hai sách các vua cũng như các sách Samuel, lúc đầu hai sách các vua chỉ là một. Hai sách này đánh giá các vua tùy theo họ trung thành với luật Thiên Chúa hay không. Các vua được kể lại lịch sử và được nhận định, được đánh giá tùy theo họ trung thành với Chúa như thế nào. Dựa theo chuẩn mực ấy, các sách các vua đã phân tích từ triều đại Salomon cho đến khi vương quốc hoàn toàn sụp đổ. Sau khi Salomon băng hà, vương quốc chia làm hai. Năm 931, Salomon băng hà và cái ông con của Salomon lên ngôi đó, thì lúc bây giờ một phái đoàn miền Bắc, tức là sau này là Israel đấy, đến Jerusalem xin vua Roboam lúc bây giờ là người mới lên ngôi kế vị vua Solomon, xin ông vua này giảm bớt những cái tàn bạo, những cái độc ác, những cái thế nọ thế kia mà người của Solomon đã làm cho dân khổ. Họ nói là họ sẵn sàng phục vụ vua nếu mà vua đồng ý giảm bớt những cái áp bức, những cái bất công hay những cái khổ sở vua Solomon đã gây cho họ. Thế thì cái ông Roboam này á, hẹn họ hãy cho ông ấy 3 ngày để ông suy nghĩ, ông bàn bạc rồi sẽ trở lại, ông ấy sẽ trả lời. Thế thì trong khi mà trong cái 3 cái ngày đó thì ông bàn với những người già, những ban cố vấn già, thì cái ban cố vấn này nói rằng là vua nên theo ý của dân, nó sẵn sàng phục vụ vua nếu mà vua giảm bớt những cái bất công, những cái áp bức, những cái khổ sở vô lý gây cho dân. Thế thì khi ông vua Roboam này, ông ấy chưa có bằng lòng, thì ông đi hỏi cái ban cố vấn trẻ. Ban cố vấn trẻ thì nói ngược lại, không có nhượng bộ gì hết. Cho nên ông ấy, ông vua Roboam, ông tỏ ra cứng cỏi hơn. Khi gặp lại phái đoàn thì ông nói rằng phụ vương ta đã dùng roi mây mà đánh các ngươi, thì ta sẽ dùng roi sắt, nghĩa là không có nhượng bộ thế nào ấy. Cho nên dân nó bực tức, nó nổi loạn, không chơi với nhà David nữa. Và từ đó đi thì dân Israel chia làm hai vương quốc. Vương quốc Nam gọi là Juda, dân nước Juda. Vương quốc Bắc là Israel. Đại khái như vậy. Tại phía Nam, tức là nước Juda, nhờ có lời Thiên Chúa hứa rằng đấng cứu thế sẽ phát xuất từ dòng dõi David. Đã nói rồi ở sách thứ 2 Samuel chương 7 như nãy. Vương quyền vẫn nằm trong tay con cháu của David. Nói chung, chúng ta nhận thấy là về phương diện chính trị đó, miền Bắc có 18 ông vua thì hầu hết là bị đảo chính. Ông này chiếm quyền ông kia, tất cả 18 vua miền Bắc. Cho đến khi thủ đô Samari sụp đổ, thủ đô miền Bắc được thiên về Samari, và cho đến năm 721 thì bị quân Assur nó tấn công và nó dẹp. Cái điều mà về lịch sử rất là đáng để ý, 18 vua thì hầu hết là có đảo chính, có tiếm quyền vân vân. Tại miền Nam, tức là nước Juda, nhờ có lời Chúa hứa ở chương 7 sách thứ 2 Samuel, vương quyền vẫn ở trong tay các con cháu của David cho tới khi thủ đô Jerusalem bị sụp năm 587. Cái miền Nam không có đảo chính, vẫn cứ tiếp tục tra truyền con nối từ David cho nên mãi sau này, cho đến năm 587 trước công lịch. Trong khi phân tích, tác giả sách này cũng đưa ra chỗ nọ chỗ kia những đoạn văn về đời sống và công việc của các ngôn sứ, như ngôn sứ Elia, ngôn sứ Elise, v.v. Nguyên cái chuyện đó chúng ta đã thấy có một sự khác biệt. Một đảng thì cái đảo chính liên miên, một đảng thì tra truyền con nối từ đầu cho đến cuối. Như vậy là miền Nam có 20 ông vua, sau David và Solomon thì có 2 ông vua liên tục kế tiếp nhau tra truyền con nối. Còn miền Bắc thì có 18 ông vua, mà cứ thay đổi đều đều hoài hoài.